Chào quý vị. Từng ngày hôm nay thầy tuyên bố một cái khía cạnh khác của cái thiền thất như là thường. Ngày mai, bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ có cái phần lễ Phật. Cái này nó là thiền lễ, lễ mà theo thiền. Cái đó một cái phương pháp thiền luôn nữa, tu thiền. Luyện thiền nó có nhiều cái phương pháp, có nhiều cái cách khác nhau. Cái phương pháp mà các tổ sư đề cao nhất á, là tọa thiền. Để có những cái phương pháp luyện thiền khác nó vẫn có rất có hiệu quả, tùy cái căn cơ của quý vị, tùy cái khiếu của quý vị. Như quý vị rất nhiều người không thể nào chịu đựng nổi cái đau quá ngồi tiếp không được. Thay vì ngồi đó mà cự quậy nhúc nhích với là làm đủ thứ cái chuyện để mà cố gắng sống sót, thì cái việc có thể tập đi lại Phật. Cái gì mà vừa cười à, cái bà này bà tới được 4 năm rồi bà làm về hoài mà không nói gì đó. Có vị có muốn thầy dạy cái phương pháp lại thiền không, thiền lại Phật không? Thầy biết thầy cứ đợi mấy năm trời thầy không dạy, tại thầy biết mà thầy dạy một cái không ai thiền với thầy nữa, ai cũng ra lại Phật hết. Chắc chắn là cái không ai ngồi với thầy nữa đâu. Và lúc ngài Tiên Hóa ngài có dạy cái phương pháp lại Phật cho mấy đệ tử của ngài đó. Rồi 4 người đệ tử của ngài đó lễ Phật rất xa, rồi một số họ trở về thì họ đắc giác ngộ. Tình cái gì thế không, cái lại Phật là một cái phương pháp thiền khác nữa. Cái phương pháp luyện thiền nó có nhiều phương pháp lắm, không phải chỉ là ngồi không. Tự nhất là có ông thầy này, thầy biết á. Thầy biết cái ông thầy này á, cái khiếu ông không phải là ngồi thiền. Thành lúc cách đây 200 năm, thầy bước vào cái văn phòng ông, thì ông đang ngồi trước cái máy điện toán, ông ngủ gục. Ông nói với thầy, ông nói, mày có biết không? Ta tu lâu rồi á, tu 200 năm rồi á, mà mỗi lần ta xếp bằng một cái là ngủ gục à. Xếp bằng là ngủ gục. Bởi vậy cái tọa thiền và cái pháp môn của ông sư phụ ngài Tiên Hóa mới dạy ông cái phương pháp là lại thiền. Như vậy mà được giác ngộ. Thầy không biết ngài Tiên Hóa ngài dạy cái ông này cái phương pháp phương pháp lại thiền hay sao thì không biết. Thầy không thể cam đoan quý vị theo phương pháp này quý vị sẽ giác ngộ, nhưng đều quý vị có thể thử một thời gian thì quý vị thử 10 năm nữa thì nó có giác ngộ hay không. Muốn học không? Buổi sáng thức dậy ngồi một tí cái xong bắt đầu nó đau chân rồi, mỏi mệt rồi buồn ngủ rồi, ok, khoảng chừng 5 giờ sáng sau cái 2 giờ đầu đó đứng dậy đi ra ngoài kia lại Phật, ok, nó còn tối, nó vừa lành nó vừa tối. Nếu mà dễ thầy biểu quý vị làm cái gì, làm lại từ từ cho tới 2 tiếng đồng hồ. Thầy biết có một ông thầy khác, ông lễ Phật mà vời ông đắc được ác được quả cái quả thấp a la hán. Thì vì đừng quy định cái khoa thường cái pháp môn lại này. Tức là lại lễ cái lễ xung quanh cái tường lễ bên trong cái này cứ lại như vậy thôi. Đây là pháp dạy nhất tam bồ nhất bái của thầy. Không được mang cái đồ cha đồ gối, nên mang giày, không được mang găng tay, ok. Cái gì mà lại như vậy đó, cái trán cái gì không có gì, bất cứ cái da nó sẽ nó bị nứt ra. Thấy cái gì không, mình lại như vậy là không được mang găng tay này, không được mang cái đồ để mà che cái đầu gối này, không được mang cái nón này, tại vì lúc mình mang lúc mình đụng cái đầu da nó sẽ nứt. Quý vị sợ chưa? Bởi vì thầy dạy học trò thì toàn là hèn nhát thôi. Thế ông đạo giáo ngoài, nếu mình thầy dạy theo phương pháp dạy của thầy như vậy, tu lạy như vậy, có mở được cái thiên nhãn? Thế nó, ta lạy là lạy thôi, mở thiên nhãn làm gì? Trời đất ơi, tụi đạo giáo nó hư, thiệt là hư. Đói thắc mắc gì khác không? Kim Kim đi lạy như vậy, lạy lạy Phật một cách cung kính. Ừ. Lúc mình lại xuống nha, cái tay mình nó đụng đất rồi mình biết là cái sức sắp nặng tới nơi, bắt đầu thấy cái nhọn đó rồi thì bắt đầu mình nhẹ, rất nhẹ, càng nhẹ nhàng xuống cho cái da, cái đầu gối nó không bị nứt. Nếu như mà cái mình đè hết tất cả cái sức nặng mình xuống đất, mình đụng cái đầu gối là cái đầu gối nó sẽ bị nứt, da nó sẽ bị nứt. Thì mình chỉ đè vừa đủ thôi, tức phải dùng cái sức hai tay mình đó, cái tay mình đó, để mình đỡ cái đầu gối cho thôi, cái da nó sẽ nứt. Làm như vậy mình cố gắng mình dùng hết sức nhẹ nhàng, lúc mình xuống rất là nhẹ nhàng để cái da đầu gối mình nó không bị nứt. Rồi sau một thời gian, hoặc như một hai tháng sau đó, thì mình biết dùng sức rồi, mình cái da mình đụng xuống vừa đụng đủ thôi, mình không làm nứt nó được nữa. Mình xuống mình dùng sức, mình vừa đủ sức mình đè xuống thôi, xong lúc mình đè xuống rồi mình không còn nhúc nhích nữa. Cái trán mình cũng vậy, khi mình xuống mình đụng đất rồi thì mình vừa đụng đất thì mình ngừng lại. Mình đụng đất mạnh quá là mình sẽ hút cái trán mình. Cái pháp là cái pháp cái gì, xuống mình nó trầm, nó nhẹ nhàng như vậy, đến dùng vừa đủ sức thôi để mà bảo vệ cái da của mình. Nếu quý vị không chú ý là da nó sẽ nứt rồi. Mình chỉ làm rất giản dị. Nếu quý vị không có chú ý, nhất tâm chú ý là quý vị sẽ, cái da nó sẽ bị bể. Cái đó là nhất tâm. Thấy cái pháp chưa? Thấy cái pháp rõ ràng không? Quý vị lúc mà lại, lúc mình ngồi đó mình ngủ gà ngủ gật là mình có nhất tâm. Lúc mình lại như vậy, lúc ít nhất quý vị đang lại như vậy thì đang nhất cố gắng nhất tâm để mà bảo vệ cái đầu gối với cái đầu mình. Nó thành nhất tâm ngay tức. Pháp rất giản dị. Mấy người mà phải đi làm đó, là thầy cho phép mang lấy băng keo dán ở chỗ này nè. Đây này, tại lúc mình làm xong mà kéo nó ra mình coi thì nó chỗ nó bị lỗ, chỗ nó bị lủng. Ai cũng nhìn thất vọng dễ sợ. Này sao? Sao mình thất vọng dữ vậy, cái mặt sao mình thất vọng dữ vậy? Từ từ làm thêm từ từ. Cái tụi vào người thành nó sợ cái vì mệt. Ai thắc mắc gì không? Tại vì ngủ gật, ngủ gật đi lại đi. Tại sao không? Cái bà này cái tật nào ta thói nào tật nấy bắt đầu chưa lại đã bắt đầu thương lượng rồi.
Thương lượng thì tại vì con có thiền qua thầy nó đặt thiền lên thì con tới thiền nó té lửa luôn. Nên bây giờ thầy ra cái điều kiện này phải sợ có một bài học trước rồi, thế bây giờ có một bài học
có lý ha. Mình không phải đi ra ngoài trời nó lạnh lẽo, đỡ lạnh lẽo mà nó khỏi đỡ đứt tay đứt chân này nọ. Bà tiếp tục bà thương lượng. Mấy người Việt Nam cái miệng chỉ nói thôi, Thầy sao không?
Thì ngoài từ con đề nghị lại cái ngày lúc mà chùa mình nên tổ chức cái lại bằng Phật này. Lúc tiền lại bằng Phật.
Từ từ. Như đâu cái việc lại vòng quanh là dễ sợ, nó đòi phải thế thiền dễ sợ. Thế cái thế võ dễ sợ, nó là thế võ. Nó hay lắm, phải ra ngoài lại mới hay. Ra ngoài nó lạnh. Ra ngoài nó lạnh nhưng mà không cần nó sẽ bị cảm. Không có được mang găng tay, tay nó lạnh. Đủ thứ hết đó. Sau ăn trưa đó, ra lại thêm một tiếng đồng hồ nữa. Đang nóng. Giờ cái mặt đất đó, nó là nóng. Lúc mà nóng như vậy, để cái trán xuống để mà chịu đựng cái nóng của mặt đất. Nên nó vừa lạnh vừa nóng. Thầy không nói quý vị phải cần lại 2 tiếng đồng hồ, ngay lập tức lại cho tới 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu từ từ nó sẽ lên 2 tiếng đồng hồ. Thôi khỏi cần lại, quý vị có vẻ lại không nổi rồi.
Thì có khỏi đi kiếm thầy để đi bông dầu bông mỡ
nữa. Nếu quý vị mà nhút nhát không chịu ra ngoài á, thì ở trong này quý vị ở lại trong này quý vị không giác ngộ đâu. Quý vị muốn tiến bộ cho lẹ ra ngoài lại, còn lại trong này nó không tiến bộ đâu, nó rất tốt nhưng không tiến bộ đâu. Tùy quý vị muốn dễ có nhiều cái tầng lớp khác nhau, hoặc lấy cái bục gỗ đó ra đứng ngoài cái lại nó một nửa lưng chừng dưới hiên đó, hiên nhà đó lại, hoặc là lại trong này, lại trong Phật điện này là cái mà nó tệ nhất, nó thấp nhất, lại càng ngày nó càng khó thì cái tiến bộ sần lại nó càng đòi hỏi chừng nào thì nó càng hiểu, nó càng tiến bộ lại. Ok, nên quý vị tự thương lượng với nhau thì không cần nói với thầy. Ai thắc mắc gì không? Có những người ta chịu đau không nổi, đó là một cái phương pháp luyện khác mà không cần cái đau. Quý vị bắt đầu 2 tiếng rồi xong đi vào ăn sáng. Cứ 3 bước mình phải bảo vệ mình, 3 bước mình phải chú ý, cứ phải chú ý hoài, nhưng thôi da mình nó sẽ nứt. Nếu phải ra ngoài biết tại sao không? Ra ngoài một lần mình lại xuống mình biết mình sẽ đụng cái gì. Phải ở ngoài mới thấy được, mới thấy cái thiên nhiên mình không thể nào mình bảo vệ, mình không thể nào mình biết được cái chuyện gì xảy ra. Tự động nhất tâm ngay lập tức. Và một cái phương pháp luyện nó rất rất là tuyệt vời. Quý vị muốn thực sự từ từ lại xung quanh cái này, là chỗ này có xi măng này, chỗ này nó có sạc này, chỗ này nó có chỗ mấy con chó nó đi tầm bậy tầm bạ này. Để khuyên quý vị lại xung quanh cái Phật điện này luôn, tại xong sau nó có đá, có sỏi tùm lum tùm la hết. Rồi sau lại xong nhớ đi tắm. Đi tắm trước cái đó, đừng có vào Phật điện sớm. Tại vì không tắm rửa, thầy đuổi ra ngoài, không cho ngồi thiền đâu á. Chấp nhận hết. Mình không có phân biệt. Cái gì trước mặt mình cũng dạy xuống cái nào mình cần biết. Cái tâm không còn phân biệt nữa. Chỉ lo một chuyện đó là lại thôi. Nhất tâm lại thôi. Mình không cần biết gì trước mặt. Mấy người xuất gia phải mang cái áo đắp y, không cần biết cái mặt gì hết. Okay. Thấy cái gì mà nó giống như là của con mèo, con chó, mình cũng vẫn lại xuống như thường, không được ngừng lại. Cười. Thầy muốn quay cái tóc của nó sẽ ra sáng đổi màu gì. Không được phân biệt. Không được phân biệt sạch, không được phân biệt dơ, không được thấy khô hay là ấy. Không được phân biệt là cỏ hoặc là xi măng. Đừng có nhìn nó, cái này có sỏi nữa. Thế pháp dễ sợ không? Một chuyện thôi. thầy không có làm gì hết. Cái đó là cái thiền lại đó. Thầy thật á, lúc mà thầy còn sa di đang chùa và chùa Bực Ly á, thầy lên thăm á, thì ông đang dạy người ta cách lại. Thầy thẳng thật là nói tối á tam bộ nhất bại, tôi sẽ dạy cái điện ảnh này lại. Tôi đã từng dạy ba năm liên tiếp, dạy kỹ càng. Người giữa tay hỏi, có người giữa tay hỏi, xin phép bởi thầy bẩm bạch thầy cho con hỏi anh câu. Okay. Ông cái ông thầy nói bạch thầy á, con nhớ hồi thường tư hóa dài chúng con đài á, lúc mà lại xuống á, là phải cong cái chân ra ngoài như vậy luôn này. Ok, lúc mà lại xuống như vậy. Tôi nói tại sao thầy dạy chúng con có cái chân tới chân vậy, không có bẻ như vậy. Cái thầy thật nổi sùng đó, nổi sân đó, nó bộ ông dám nói tôi không biết lại hả? Tôi lại 3 năm trời tôi lại. Ông nói bởi vì ông nghĩ là tôi, ông nghĩ là ông thật sự nghĩ là tôi đã không biết lại 3 năm trời lại thật hả? Lúc quý vị dạy lại ở trong, Phật điện thì cong cái chân như vậy. Thầy nghe cái đó thầy không hiểu. Thầy nghe thầy cười cất. Thầy nói thầy nghe đó thầy sa di thầy cười. Thầy nói ủa ông thầy này té ra ông nóng tính dễ sợ. Thì sau này thầy suy nghĩ chuyện đó thầy mới hiểu tại sao là ông ngài thiền hóa bắt ông biểu người dạy lại là cái chân trước như vậy. Cái này mới biết dùng sức được. Mình xuống như vậy dùng sức không được nữa. Không cách nào mà cái điều khiển cái sức mình này. Hiểu thế võ không? Mình mới dùng sức được. Còn nếu khi mình cong cái chân trước cho mày thì mất hết tất cả cái tự chủ. Lúc mà mình lại thường ngoài trời là mình phải cong chân như mình lại xuống, mình cong chân như thôi. Đừng có duỗi trước như vậy. Ok. Lại trong Phật điện là mình phải cong cái chân ra phía sau, quặp ra phía sau để mình càng thấp càng tốt. Hiểu chưa? Không hiểu. Kệ làm sao đấy.
Đâu anh lên lại cho coi. Chứ cha lên lại cho coi nha. Nếu mà đi không xuất cái mô quần chân mình là mô quần như đang giới thiện này mà không có sức. Nếu mình nhớ quá
Mình phải cần đại ngoài, mình phải cần cái chân mình duỗi ra trước như vậy để mình dùng cái sức, biết dùng sức được. Còn nếu trong Phật điện á phải cong cái chân ra sau, quặp cái chân ra.
Trong chánh điện
là như vậy, còn ngoài phải làm như vậy. Nó khác nhau, hai cái pháp lại nó khác nhau, hiểu chưa? Cái pháp mà lại ngoài như vậy là pháp trạch. Lại trong đó là phải quặp cái chân là sao? Bởi vậy lúc mà ngài thật nói đó, ngài vẫn chưa hiểu cái pháp lại ở trong tâm mình. Lúc đó là mình phải quặp nó lại để cái tâm mình sát đất luôn đó, mình tòng phục người ta luôn, không có ngã. Mình quặp cái chân là để mình rạc xuống, mình khiêm tốn khúm núm nhất mà thấp nhất mình có thể có. Có một ông thầy đó là ông lại ông đi tam bộ nhất bái bên Việt Nam đó. Thì người ta chụp hình ông đăng trên mạng này nọ. Thầy không qua nhiều. Thầy nhìn lúc mà ông lại xong đó, thì có một cái ông thương gia đó đích thân tới đón ông về. nên cái tuổi mà thương gia nó tới nó lợi dụng lập tức nó ra mặt với thiên hạ. Ai cũng lo tới để được người ta nhận công nhận mình là người xung quanh của ông này. Nó khó dễ sợ lắm. Mới cứ muốn bỏ cuộc hoài. Mà thấy ông tới mà cũng lại xong cái hành trình của ông á, là một chuyện rất rất là đáng phục. Lúc mà thầy nhìn thấy ông thầy rất là toại nguyện. Ông nói là ông rất quan với sự thành công. Để cái mà thầy thất vọng á là cái ông mang găng tay. Nếu quý vị mang găng tay như vậy là quý vị cứ thấy vỏ nó không còn nữa. Nếu một khi quý vị mang găng tay rồi là quý vị sẽ mang cái đầu gối. Rồi thầy đương nhiên là thấy ông đang đội cái mũ ở đây nữa. Nếu quý vị mà lại như vậy á, cái công phu mình quý vị mà lại chỉ có lại 2 tiếng đồng hồ thôi một buổi chứ, một ngày á, nhưng lại xem qua công phu nó còn cao hơn công phu ông kia nữa. Nếu quý vị lại mà chỉ cái đầu gối che, cái tay che, cái áo che là không. Công phu mà như vậy rất rất là thấp. Cái lý do mấy người Tây Tạng ta lại mà ta mang găng ta này nọ, tại ta chưa hiểu cái phương pháp tu luyện ta mới lại như vậy. Cái đó tại ta chưa hiểu cái phương pháp luyện công. Đây là một phương pháp luyện thiền khác. Nó rất là thích hợp cho những người mà sợ đau.
Mấy giờ tôi lại đây?
5 giờ, cái khóa mình sau 5 giờ 20 bắt đầu đi lại. Cái vì lại như vậy, cái vì tiến bộ dễ sợ. Vừa lại mà vừa ngồi thiền như vậy, cái vì sẽ rất là thích thú. Đây là cái thiền thất của theo người Mỹ. Thầy cần biết thầy đủ phương pháp để mà dạy cái vị, huấn luyện cái vị để mà tạo cái chú tâm, sức chú tâm của mình. À, mình hai giờ có lại thêm lần nữa. Lúc này lại mình lại trong cái nóng là nó sẽ cháy cái da mình. Mình đứng rồi mình không lại luôn nữa, tốt hơn nữa. Hả? Đứng thôi, đứng rồi lại. Nó tốt nhất á. Mỗi cái chỗ chùa nó khác, cái chỗ nó mình chỗ mình tu hành thành là mình cái sự bảo vệ của tông và pháp nó tốt cho mình chú tâm dễ hơn. Cái việc không thích là lại thì ngồi thiền thôi. Cái việc chịu khó đi lại một thời gian cái việc sẽ thấy cái ngồi thiền nó phiền cái nhược điểm ngồi thiền đó, nó tăng trưởng cái ngã mạn của mình, mà lại nó sẽ giảm cái đó. Không phải ngầm biến mà tại cái ngã mạng chứ mà nó biến. Mấy cái người ngã mạng không thích lại. Nó viện đủ cớ nên là phải hối lộ cho tôi nè. Mình viện đủ cớ để mình không có lại. Quý vị làm mỗi ngày làm như vậy, ngồi trong 1 tháng 2 tháng sẽ biết cái chú tâm nó lên ngay. Mất cả tiếng đồng hồ dạy lại với thương lượng với quý vị. Mai ai muốn nghe lại? Cái từ Tây Tạng nó lại xuống. Dạy, mới dạy được.
cái tụi Tây Tạng nói pháp nó khác, tại vì nó không hiểu cái dùng sức. Cái này là võ công, thầy cũng dạy cái gì luyện võ công. Bởi cái pháp lại của người Tàu là cái pháp mà tốt nhất để mà lại ở ngoài. Họ không hiểu cái pháp, thế nên họ tu trật. Đây là một cái loại thiền thiền. Cái thiền nó có nhiều cái khía cạnh tu lắm, không phải là ngồi thiền không. Thiền cũng có đứng được nha.
Quý vị cái loại kiên kê độc lập không?
Cái thiền nó phải chỉ là ngồi đó, đủ thứ hết. Mấy cái thiền tâm có nhiều cái thế đứng, cái đứng thiền nữa. Đủ thứ hết. Suy nghĩ này ta lại là ta giác ngộ. That's meditation. Ai nói cái việc ngồi thiền mới là giác ngộ. Đứng thiền cũng giác ngộ. Thầy dạy cái gì ngồi cách mà đứng lên thiền lại Phật ngồi trong văn chùa này thôi. Đấy là hiệu quả hơn là cái tụi vàng thành nó bài bằng Phật cả ngày không bằng. Cái pháp mình tu cũng dễ sợ. Cái công đức nó lớn hơn là họ lại cả ngày luôn. Buổi trưa lại một tiếng đồng hồ thôi, công đức cũng lớn hơn lại. Ai thắc mắc gì không?
Ai thắc mắc gì khác không? Ngày hôm qua, tối hôm qua mình bắt đầu kể ngài chuyện ngài Bồ Đề Đạt Ma đem cái pháp thiền tông qua từ Ấn Độ qua Trung Hoa. Thì hồi đó là ngài là người đầu tiên mà đem cái pháp mà giác ngộ tới cái đất Trung Hoa. Thì ngài là được tôn sùng là quý vị sáng lập ra cái thiền tông của bên Trung Hoa. Ngài là cái người mà thiết lập ra, dựng ra cái nền tảng của cái phương pháp thiền của bên Trung Hoa. Quý vị nghiên cứu cách mà ngài dạy cái phương pháp phát thiền ấy, thì ngài có được một số người, một Phật tử rất là ít, đồ đệ rất là ít mà có thể hiểu được cái pháp của ngài. Thì ngài dạy ở đó một thời gian ở Thiền Lâm Tự, thời gian thầy nói bây giờ tôi phải đi. Ông nói là bây giờ thầy sắp đi rồi, các con nói cho thầy biết là con hiểu được cái gì. Đó. Cho thầy biết cái tâm đắc là cái gì. Ok, tâm đắc. Nên, lúc mà thiền quý vị có mở những cái tâm đắc mà trước mình không có, mình không thấy được. Có người đệ tử lần lượt tới nói là bạch thầy con hiểu được như này. Nó là có 4 đệ tử của tôi để hiểu được cái pháp của tôi. Nó khó như vậy đó. Nên cái pháp á, nó rất là quý báu. Thì cái pháp thiền tông á, mà mình đang học ngày hôm nay là từ nhờ cái pháp thiền tông ngài Trung Hoa đã được truyền từ ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Trung Hoa qua đây. Thành ra cái pháp á, nó rộng nữa, nó có thể phục vụ cho, giúp đỡ cho tất cả người căn cơ khác nhau, từ thấp cho tới cao luôn. Ai cũng có thể đến được thiền được hết. Có 2 cái phương pháp để mà thông đạt được cái pháp. Thứ nhất là nhập pháp bằng cách và cách học cái lý. Tại sao quý vị phải học cái lý? Học cái lý gì? Ok. Cái lý thuyết mà cao nhất mà thiền dạy là tất cả đều có Phật tánh. Tất cả chúng ta đều là có Phật, là Phật trong người. Phật ở trong người quý vị. Không đừng ai, đừng có nghĩ là mình thấp hơn ai hết. Tất cả chúng ta cùng như nhau hết. Hoàn toàn có khác biệt gì hết. Tại sao tất cả chúng ta trong tương lai sẽ thành Phật? Cái đó là cái sự thành tựu mà cao nhất mà quý vị có thể có được. Cái thiền tông là giúp quý vị trồng chủng tử để có thể thành Phật. Cái đó là cái thành tựu mà lớn nhất mà quý vị có thể làm được. Ngay những cái người mà không hiểu pháp á, ta đi lạc đường. Mặc dù ta hiểu đang tạm thời ta bị lạc đường, có cái pháp giúp chúng ta đắc được cái Phật quả như thế. Quý vị không không nên vừa ý với cái gì mà nó cái sự thành tựu nó nhỏ hơn cái đó. Chẳng người ta nói cái gì nên nên xin quả trời, quý vị phải lập tức nói trả lời là chỉ chừng nó thôi hả? Dạ, như cái lạc của thưa gọi lạc của Niết Bàn đó, so sánh với cái lạc của bên quả trời đó, không thể nào so sánh được. Hạn cái vị so sánh cái cháo mà họ nấu buổi sáng cho quý vị ăn đó, với cái cháo mà quý vị ăn trên trời đó, nó ngon dễ sợ, cháo trên trời nó ngon, nó còn thua cái cháo mà quý vị ăn ở bên Tây Phương Cực Lạc nữa. Tất cả những cái sung sướng nó đều thua cái sung sướng của Niết Bàn. Và cái Niết Bàn đó là cái mà sung sướng nhất mà quý vị có thể đắc được. Khi quý vị thành Phật đó, cái Niết Bàn lạc đó nó không thể nào so sánh được. Mình làm cái này để mình đắc được cái mà tối thượng nhất. Tất cả mọi người đều như vậy. Cái Niết Bàn này quý vị phải tu luyện. Thành ra cái lý là sao? Quý vị không nên thỏa mãn với cái sung sướng quý vị có bây giờ, cho tới khi mình thành Phật. Một khi mà hiểu rồi như vậy, tin như vậy, quý vị phải tu hết sức mình mà tu. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài dạy cái người dạy thiền đó, ngài dạy như vậy. Có bốn cái khía cạnh khi quý vị tu. Thứ nhất, phải trả nợ. Ví dụ cái mình tu đầu việc đầu tiên hay là mình phải trả nợ, rõ ràng thầy nợ quý vị, không có lý do nào khác, không có lý do nào khác mà thầy ở đây. Cái tu hành đó là mình phải sẵn sàng trả cái nợ của mình. Mình nợ gia đình mình nợ người thân yêu của mình. Con cái con nít đó là nợ của mình. Thấy không? Như con nít vậy, con cái mình đó, nó nhỏ thì mình phải lo cho nó. Nó lớn đủ tuổi nó bỏ mình, nó đi ngay tức. Nó cứ dựa. Thành ra sao? Mình có cái tự trọng, mình trả cái nợ mình. Nói mình sao mà khổ sở vậy? Mình trả cái nợ của mình. Thứ nhì, tùy duyên. Thì phải khôn ngoan, phải biết uyển chuyển. Giống như đi sông vậy đó, con sông nó chuyển theo thì mình chuyển theo cái sông. Sông nó chuyển nó sao thì mình chạy theo như thôi. Ngày hôm qua mình kể chuyện ngài Hư Vân. Ngài Hư Vân rất nổi tiếng, tại ngài đó là sư phụ của thầy, sư tổ của thầy. Cái người sống rất là đạo đức, cả đời rất là thanh tịnh. Không giết này, không ăn cắp này, không có vợ con này. Cả đời chỉ tu thôi. Xin xuất gia 20 tuổi, xuất gia là đi tu thiền cả đời luôn. Sau cùng xây một cái chòi trên rừng. Xây cái chòi trên rừng ăn mấy cái hạt dẻ trên cây thông đó, nó đắng dễ sợ. Rồi khát nước thì ra múc nước suối mà uống. Thành cái gì biết không? Ông không cho người ta tới cúng gạo, cúng dầu, cúng gì hết đó. Từ xưa ta tu như vậy đó, không có như bây giờ mình mấy thầy mấy cô rừng núi tu tung gần nhau rồi Phật tử ta hô hào nhau ta tới cúng gạo, cúng cơm rồi cúng trái cây rồi cúng đường, cúng muối rồi nữa, cúng dầu nữa, không có đâu. Rồi bữa kia ngài nghe cái đạo tràng đó, thiền viện nó nổi tiếng, rất nổi tiếng, tổ chức cái thiền thất lọt tọt đi. Ở đây Ngũ Đài Sơn đó, đi bộ đi. Bỗng nhiên trời nó mưa. Mưa đến độ mà cái nước nhiều quá, nó đầy nước cái đường, không thấy đường nữa. Rồi trợt chân rớt xuống sông. Ngài chưa bao giờ biết tu, biết bơi hết đó. Mấy cái ông thiền sư không biết thôi, không biết bơi. Ok. Ngụp hụp lên hụp xuống, loạn lặng trôi lên chìm xuống. Còn một người ta thấy được, người ta chụp ổng, ta kéo ra. là chụp chìm như cả ngày 24 tiếng đồng hồ người ta mới vớt ra, nghĩa là cứu không, mới cưới kêu cái chùa, rồi chùa mới đem người tới chợ ông về. Mình nghĩ được 10 ngày bắt đầu khỏe hơn một tí, thì quý vị biết không, ngài Vương Trường mới kêu vào nói là ngài Hư Vân, tôi yêu cầu ngài làm giúp một chuyện, là làm lo cái giấy tờ cho tôi, là làm văn phòng cho tôi. Nói ông Phương Trưởng nói bây giờ tôi muốn giao cái chùa lại cho thầy lo cái chùa, để tôi vào tôi làm tiền nhập tiền thấp, tôi tu một thời gian. Người Hư Vân từ chối, cho nên kêu mọi người tới tuyên bố cho biết cái ông thiền sư Hư Vân này một người không biết điều, đánh. Quý vị vào nhập một cái thiền viện là phải theo quy củ của thiền viện đó, họ có quyền đánh quý vị. Họ có quyền đánh quý vị. Thiền viện như vậy đó. Đánh xong rồi và bắt thiền thất. Khi mà ngài còn bắt đầu ngồi thiền thiền thất đó, là chín cái lỗ của ngài đều chảy máu. Chảy máu khắp hết. Cả thân nó chảy máu, nó rỉ máu ra. Từ ngày cần khỏe đó. Rồi từ từ một ngày đó bộ nhân giác ngộ. Ngày hôm nay thầy kể cái chuyện này không phải để kể cái chuyện về cái giác ngộ của ngài. Thầy kể cái chuyện này tại vì thầy mới dám nói chuyện này thôi, mấy người khác không dám nói. Thầy rất là kính phục ngài Thư Vân. Thầy là sư tổ của thầy, ngài là sư tổ của thầy. Thầy dùng câu chuyện này để giảng cái hiểu cái pháp của ngài Bồ Đề Ma là sao. Cái pháp là tùy duyên. Ngài Bồ Đề Ma nói cái lỗi lầm thứ nhì của ngài Hư Vân á là ngài từ chối ngài Phương Trưởng, không giúp chịu, không chịu giúp ngài Phương Trưởng. Sau đó đi ngược lại cái tông chỉ của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Mà tới lúc mà cái duyên nó tới, mình phải làm cái đó, mình làm, mình có nói không được. Phải biết đợi. Mình đợi cho đến khi mà đủ duyên mình làm, mới gọi là tùy duyên. Mình không có ép, không ép duyên được. Đối với thầy, câu chuyện là ai cũng phục hắn, không phục là cái chuyện ngài Hư Vân biết bao nhiêu cực khổ để mà giác ngộ được, thì đó cái chuyện rất là hay. Nhưng điều đối với thầy, cái pháp tu vẫn chưa phải là cái pháp của ngài Bồ Đề Đạt Ma, là vẫn chưa biết, vẫn chưa tùy duyên. Nếu quý vị đến lúc quý vị mà đã giác ngộ đó, quý vị sẽ giác ngộ, không cần phải lo. Lúc mà mình tới lúc cái phiên mình rồi, không ai chặn mình được nữa. Cái lỗi lầm thứ nhất mà ông làm á, cái lỗi lầm thứ nhất á là cái đường đi mà hiểm nghèo như vậy vẫn đi như thường là sai lầm, phạm giới. Cái bên Bồ Tát giới là không cho phép chúng ta đi vào cái chỗ nguy hiểm, đường xá nguy hiểm, cái chỗ mà có tà vua ác không được tới. Hầu như có một cái ổ rắn là quý thầy, mấy cái người mà thọ Bồ Tát giới không có quyền tới ổ rắn đó. Thành ra như đó là không tùy duyên, đó là ép duyên. Okay, mà vừa ép duyên vừa phạm giới nữa. Quý vị thấy cái pháp nó dễ sợ không? Ngài Hư Vân một cái vị thánh tăng, một cái vị tăng đạo cao đức trọng. Thành ra khi mà ngài tới một cái chỗ mà có tà vương, ông vua ác đó, ông vua sẽ tra khảo ông ngài Hư Vân, giết ngài Hư Vân thì ông vua chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Tức mình đem cái hại tới cho người ta. Ông Phương Trưởng mà đánh ông thiền Hư Vân sao? Đó là cái sự huấn luyện bên thiền tông là có quyền đánh người ta. Không đã cái phước báo ngài tới lúc ngài đã giác ngộ rồi, không ai sẽ nào cản ngài được hết. Đều phải túc tu, phải biết tùy cái duyên. Không cần phải ép cái duyên như vậy. Thành tùy duyên, ông thầy muốn nói mình đứng ra ngoài, đi ngoài trời lạnh lẽo mà lại thì chỉ đi lại thôi. Đừng ngồi đó mà than phiền, đừng ngồi mà thương lượng. Cái thiền nó hay cho đó là mình biết tùy duyên. Thứ ba, cái điều này rất là quan trọng. Đừng có tham cầu. Mình chỉ làm theo cái lời dạy thôi. Cái cầu này là vì cái lòng tham lam. Cái vị không biết, cái vị tu với cái tâm tham lam như vậy, cái vị sẽ gặp đủ cái chướng ngại. Người nói tôi bỏ nhà, tôi bỏ gia đình tới đây để mà tu với thầy. Thầy nói là tôi không cần có được mong muốn gì hết rồi. Thầy nói đúng vậy, quý vị đã tới đây rồi thì chỉ tới mà tu thôi, đừng cần tham lam thì kết quả nó sẽ lớn hơn. Cái tâm tham lam quý vị nó không giúp quý vị được. Mình tu hết sức của mình, cố gắng hết sức của mình thôi, đừng có tham lam. Tham lam như vậy là chết, không cách nào mà tiến bộ được. Nếu mà nói là như học trò thầy nói trời, thế bây giờ mà có tiền thất, thầy nói tiền thất tiến bộ lẹ, chắc lần này mình chắc tiến bộ lẹ lắm nha. Cái tâm tham lam như vậy thì sẽ không tiến bộ. Mình cố gắng hết sức của mình thôi, chuyện này nó xảy ra thì tự động nó xảy ra. Nếu nó đáng đi nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Mình đáng được đắc nó thì mình sẽ được, không cần phải tham lam. Quý vị phải biết cái nhìn tổng quát, những cái đại sự. Quý vị thấy cái phước báo của quý vị lớn chừng nào. Cái môi trường nó rất là tốt, phương pháp nó rất là hữu hiệu để giúp quý vị tiến bộ. Không cần phải tham. Cái kết quả nó sẽ tới sớm hơn, lớn hơn nếu như quý vị không tham lam. Nếu mà thầy bắt đầu tu, hồi đó thôi mà thầy bắt đầu tu đó, ngài thằng thật á, thầy thật thầy dạy một câu nó hoài mà thầy không hiểu, thì thầy thật mới dạy thầy, thầy nói này, này quả đức, có biết không? Không có giải thưởng, tu nó không có giải thưởng. Cái thế gian pháp của thầy quen á, làm cái gì mà có thành công mới làm chứ, đúng không? Mình tu là mình trở thành một vị tăng nổi tiếng, giỏi, chùa lớn. Hồi đó thì cái mục tiêu thầy tu rõ ràng lắm là mình muốn cái chùa lớn này, muốn trò đệ tử nhiều này, có tiền này, có bạc này, có nổi tiếng này, có danh, có vọng này, có xe, có cổ này. Hồi đó rõ ràng vậy chứ. Okay. Không thể nào thất bại được. Thầy không bao giờ nói thầy thật hết. Cái nắc hoài. Nó là, này quả đức, không có giải thưởng hay chưa? Không có giải thưởng. Nó thầy mới hiểu. Sau thầy mới tu, thầy mới hiểu. Mình phước báo mình lớn độ, mình có thể tu. Sau thầy mới thấy là cái tu hành nó cho mình thấy một cái khía cạnh khác của cuộc đời. Mà mình hiểu hơn về cái sự hạnh phúc là cái gì. Tại lúc trước mình người tại gia, mình không có hạnh phúc. Tu một thời gian thầy mới khám phá ra, té ra mình cái tu nó hay vậy, sợ nó sướng vậy, sợ đủ rồi. Thành công đúng thành vấn đề đó. Mình thấy mình sung sướng mà hạnh phúc mà hơn nhiều hơn mình chưa bao giờ có hết. Đủ rồi. Lúc đó mình không thèm tham, hết tham. Mình thấy thỏa mãn. Đó thầy mới được cái duyên mà khi hiểu được thấy thỏa mãn rồi, bắt đầu mình tu, mình ngồi thiền đó, mình không cầu nữa. Thì thiền chỉ thiền thôi, không phải thiền để mà cầu giác ngộ. Thì không thèm là tiến bộ nữa luôn nữa. Chỉ tu thôi. Sao vì như vậy không tham cầu mới hiểu được cái thiền là cái gì. Thằng ngày hôm nay thầy chia sẻ quý vị cái pháp của ngài Bồ Đề Ma cho quý vị thấy ấy, cái đó là cái căn bản của cái thiền, không có tham. Giống như mình nấu cơm vậy, mình theo cái phương pháp nấu cơm, mình để bắt nước, rửa gạo, bắt nước, bắt lửa lên rồi nó theo cái từng bước vậy, từ đồng cơm nó sẽ chín, mình cần tham nó sẽ chín. Cuối cùng cái điều thứ tư là tán thán cái pháp. Tán thán bằng cách nào? Nó là thiền hay quá, đại thừa hay quá. Nó không phải là cái khen, không phải tán thán pháp. Giữ giới. Mình tán thán cái pháp bằng cách nào? Giữ giới. Giữ giới là đang tán thán pháp. Khiêm tốn, mình làm đúng, mình tu đúng, Tại đó là đang tán thán pháp, mình khiêm tốn. Cái pháp là pháp khiêm tốn, pháp này là pháp tu để mà để quý vị nổi tiếng, để quý vị được người ta tán thán, người ta công nhận. Ok, mình rộng lượng. Cái bà này phá thì thôi ạ. Thì đơn giản cái câu là cao siêu như vậy. Cái bà này là ác. Quả Ngân hả? 3 tiếng ngồi cho con. Ba giờ con. Quả Ngân, con sẽ tán thán cái pháp mà con lại 3 tiếng đồng hồ cho mọi người ta dạy 1 tiếng thôi. À sao con?
Dạ thầy cho con tùy nhiên đi, không bằng 1 giờ mà không 2 giờ, không 3 giờ là tùy khi nào làm được.
Con tán thán là không tán thán.
Hả? Con hỏi giờ gõ
gàng. Gõ gàng.
Phạm
nhớ.
Hỏi gõ
gàng. Gõ gàng.
Cái này là cái câu chuyện lớn lao chứ không phải.
Mình tán thán pháp bằng cách nào? Mình theo cái pháp mà tu một cách âm thầm, kín đáo, không khoe khoang. Đó là tán thán pháp. Mình tu mà như mình không tu, đó là tán thán pháp. Thành đối với thầy các hạng, thầy cũng có đi ngoài ra nói là tôi là đệ tử Ngài Tiếng Hóa, tôi phục Ngài Tiếng Hóa như sợ. Ngài Tiếng Hóa làm gì tôi làm đấy. Không có đâu. Mình thấy người ta hay, mình tán thán là bằng cách nào? Bất chước làm như người ta làm vậy thôi, âm thầm làm vậy thôi. Cái đó gọi là tán thán. Ai thắc mắc gì không?